Có đoạn khác Phật nói, như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùn, hoặc sợ sệt vân vân. Đó làm gì? Hoặc cha mẹ, con em, hoặc vợ chồng quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời, nghìn đời về thuở quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ, nên mới về mách với người cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Kinh Địa Tạng, Phẩm 6, Phần Siêu Độ Vong Linh. Trường hợp thứ nhất là do nghiệp chướng, trường hợp thứ hai là do người thân trong nhiều đời bị đọa lạc đang cầu cứu. Trong Kinh Địa Tạng Phật dạy, muốn tiêu nghiệp chướng thì tụng Kinh Địa Tạng, muốn cầu siêu cho vong linh cũng tụng Kinh Địa Tạng. Thế nhưng chư vị đại đức, tổ sư lúc nào cũng khuyên chúng sanh hãy lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ đừng chờ đến giai đoạn khốn cùng rồi mới tụng Kinh Địa Tạng để giải nghiệp hay nhờ người khác cầu siêu. Trước đây cũng có lần con tha thiết khuyên cha má hãy lo sớm tu hành để giải thoát, chứ đừng nằm chờ chết rồi nhờ con cháu cầu siêu. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Nói như vậy không có nghĩa là ám chỉ pháp cầu siêu không linh, mà chính vì lòng người không tin, tâm người không thanh tịnh. Thưa cha má, đây là sự thực hiển nhiên, đầy khó khăn. Vì sao vậy? Vì nếu một người có nghiệp chướng nặng, bảo họ tụng kinh họ không tụng, mời họ niệm Phật họ không niệm, dẫn tới chùa họ quyết định bước ra thì làm sao mà giải nghiệp? Còn chuyện cầu siêu thì còn tệ hại hơn nữa. Con từng thấy không biết bao nhiêu đám tang người thân trong gia đình giết từng loạt heo, gà, vịt để thích đãi khách khứa. Khi cha mẹ chết, con cái tới chùa cầu siêu. Nhưng hầu hết hình như đó là chuyện chẳng nặng đừng, chứ thật ra thì nhiều người không có cái tâm thành cầu siêu. Hãy để ý một chút thì có thể thấy liền. Ví dụ, trong lễ cầu siêu, nhiều người không dám tắt máy điện thoại cầm tay. Đang lễ Phật, họ bỏ ngang để trả lời điện thoại, nói chuyện làm ăn. Nếu đang tụng kinh làm lễ mà có mối làm ăn gọi đến thì họ sẵn sàng bỏ lễ, bỏ chùa, bỏ Phật, đi lo kiếm tiền liền, vân vân. Rõ ràng, cái tấm lòng cầu siêu nhỏ hơn cái tấm lòng cầu tiền kiếm bạc. Mỗi một kỳ dỗ là một dịp để cầu siêu, thì trước đó một vài ngày họ đã chuẩn bị một vài con heo để quay, một số gà để làm gỏi, một số vịt để làm tiết canh, một số cá để nướng dĩ. Họ sẽ làm một bữa tiệc linh đình trong ngày giỗ để cùng nhau say sưa chè chén. Xin cha má và tất cả anh chị em hãy suy nghĩ cho thật kỹ thử coi, con người đang làm cái chuyện gì đó, cầu siêu hay cầu đọa? Đây là một sự thật quá phũ phàng. Xin cha má cẩn thận tự lo lấy mình. Trở lại chuyện cảnh giới, trong vũ trụ nhân sinh này, có những điều thấy là thật mà lại giả, thấy giả mà lại thật. Những người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thế gian gọi họ là những người bị bệnh thần kinh, người điên. Thật ra không phải vậy đâu, họ đang sống trong một cảnh giới khác đó. Đối với ta thì suốt cuộc đời của họ hầu như đang sống trong mộng. Họ nói chuyện, hành động, gào thét, đấm đá, đau khổ, gian xin, cười đùa, vân vân, hầu hết đều dành cho một thế giới xa lạ nào đó, mà chỉ có một mình họ biết mà thôi. Đối với họ, chỉ có những gì riêng họ đang thấy, đang tiếp xúc, đang đối đầu, thì hoàn toàn có thực, nhưng người khác thì không ai thấy được. Còn chuyện nhà cửa, danh vọng, cha mẹ, vợ con, nói chung những thứ vật chất hữu hình đều là giả, không có ý nghĩa. Rõ ràng thực hay giả hoàn toàn tùy theo cảnh giới. Như vậy địa ngục là giả hay thật? Nếu hiểu thấu đạo lý bên trên rồi, thì xin cha má hãy chú tâm tìm phương xa lánh cảnh giới đó là điều hay nhất. Xin đừng bận lòng cái chuyện thật hay giả nữa. Càng hiểu sâu về cảnh giới, càng thấy chuyện tu hành là quan trọng. Càng biết rõ sự khổ đau của địa ngục, càng thấy điều quý quá của sự giảng sanh Tây Phương. Càng thấy nghiệp chướng thâm trọng, thì ta càng phải lo niệm Phật nhiều hơn, nhất định phải tìm phương thoát nạn cha má ạ. Thoát nạn bằng cách nào? Một là làm lành tạo phước, hai là sám hối nghiệp chướng. Làm lành tạo phước là chuyện của hiện tại để khỏi tạo thêm nghiệp ác, tránh khỏi quả báo xấu. Việc này hỗ trợ rất tốt cho việc giảng sanh. Nghiệp chướng vô tận của con người đều bắt nguồn từ ba cái chất độc tham sân si. Quyết tâm xa lìa ba chất độc này thì niệm Phật giảng sanh Tây Phương không khó. Người niệm Phật mà sơ ý vướng vào đó thì khó lòng hy vọng thoát dòng tam giới. Thế nhưng biết vậy đó, nhưng cũng dễ vướng phải. Phải chú ý khá nhiều mới tránh được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, Phật nói rất rõ chuyện này. Những chuyện tham lam, sân giận, si mê, thô thiển như trộm đạo, cướp của, giết người, loạn luân, bất hiếu, giọng nữ, vân vân, thì quá rõ ràng khỏi cần phải nhắc tới. Nhưng còn có những hình thái tham sân si tế di, nếu không chú ý khó có thể phát hiện được. Ví dụ như, một là tâm mong cầu phước báu, thích thưởng lộc, muốn sống lâu; hai là còn có tâm phân biệt, cố chấp, ganh tị; ba là đam mê kiến thức thế gian, thế trí biện thông, ngạo mạn khinh thị. Đây chính là ba dạng của tham sân si, làm mất phần giảng sanh. Nó tế di nên nhiều người không để ý đến. Vì thế, xin cha má hãy quyết tâm làm người thực thà, thiện lành, để trong những ngày tháng ngắn ngủi này tạo được cái phước lành, lánh xa duyên ác. Người tuổi già, thân mạng quá sức mong manh, nhất định không thể nương nhờ gì nữa ở trần gian này. Hãy mau buông xuống tất cả những thứ thường tình thế tục để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát dòng sanh tử, cha má ạ. Giảng sanh tịnh độ đã đồng nghĩa với thành Phật độ chúng sanh. Không có pháp tu nào thù thắng hơn pháp niệm Phật. Không có phương tiện nào tốt bằng phương tiện nương vào Phật lực để vượt khỏi càn khôn. Cụ thể lại, muốn tránh chữ tham thì làm lành, làm thiện, nhất thiết không cầu phước báo, không cầu bất cứ thứ gì lợi cho mình. Cứ mở tâm từ bi hỷ xả mà làm xong rồi thì quên đi, tâm hồn trống rỗng, an nhiên niệm Phật. Nên nhớ phước báo là cái quả báo tự nhiên của việc thiện lành. Nếu mong cầu thì chắc chắn bị lạc đường, lạc là mất, đường là đường giảng sanh, cầu phước báo thì bị mất đường giảng sanh. Muốn tránh chữ sân thì hãy tập tính khiêm hạ, nên thủ lễ với bất cứ mọi người. Ví dụ bố thí bữa cơm cho kẻ cùng khổ thì hãy kính trọng họ, hãy đặt chén cơm trong mâm, hãy dâng họ những món ngon của mình có, hay ít ra mình ăn món nào mình dâng món đó. Đừng nên dùng cơm thừa canh cặn mà thí cho kẻ cơ hàn. Đừng đuổi họ ra xó hè để ăn, đừng liện tìm qua cửa sổ rồi hối thúc họ đi cho xa, dù người đó là kẻ ăn xin, tật nguyền hay khờ khạo. Đây là hạnh lễ kính chư Phật, cái đại hạnh đầu tiên của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người muốn thành Phật thì phải kính trọng mọi người như kính Phật, dù đó là người xấu ác. Nhất định đừng nên để tâm khinh khi phân biệt mà sanh ra quán nghiệp quan gia. Xin cha má nhớ cho, kính trọng người ác không phải là tán thán họ. Phật giáo có câu, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Một người đại ác, nhưng một khi họ hồi đầu, họ có thể giác ngộ hơn mình, thành đạo trước mình, cho nên không thể khinh thường họ được. Hiện tại thì nghiệp ai nấy chịu, không cớ chi nghiệp ác của người mà mình lại mang vào thân để cùng chung đọa lạc. Muốn tránh chữ si thì xin cha má hãy quyết lòng buông xả vạn duyên để niệm Phật. Con cháu, nhà cửa, ơn nghĩa, tình cảm phải buông xuống hết. Nếu không chịu buông những thứ này xuống thì chắc chắn bị vướng vào chữ si. Si là mê muội, không sáng suốt, còn vướng bận con cháu, còn lưu luyến xóm làng, còn bám theo cái nhà, còn tham dự trần tục, thì tâm hồn mất thanh tịnh, không thể tu hành được. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm chấp vào trần tục thì phải ở lại trong trần tục, không thể thoát ly, kết cục chính mình sẽ bị hại mà cũng không đem lại lợi ích gì cho ai. Xin cha má sáng suốt nhận thấy vấn đề, đừng để phải chịu khổ lụy triền miên trong luân hồi nữa. Sống với đời, ai có duyên thì khuyên họ niệm Phật, gặp người nào chống đối thì âm thầm cầu mong cho họ sớm ngày giác ngộ, chứ không nên bàn cãi, lý luận hơn thua. Sống với xóm làng, ta hòa di bất đồng, hòa là không chống một ai, bất đồng là đường ai lấy đi. Đường của ta là niệm Phật giảng sanh Tây Phương thành Phật, nhất định ta cứ đi thẳng. Bên ngoài thì bình thường vô sự, bên trong thì tâm trí sáng suốt, minh bạch cương quyết. Sám hối nghiệp chướng để gỡ tội quá khứ. Phật dạy vạn pháp dây không, nhân quả bất không. Địa ngục là hữu di pháp, ta có quyền hỏi có hay không. Chứ còn việc nhân quả thì không cần hỏi cũng có. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Tạo nhân gì thì gặp quả đó, nhân quả tương xứng. Ví dụ chứ địa ngục người ta đập đầu ta chết, làm gì trong đời ta từng đập đầu chúng sanh, như đập đầu con cá lóc chẳng hạn. Người ta thảy ta vào chảo nước sôi, vì ta từng thảy con cua vào chảo nước sôi. Ta cắt cổ 100 con gà, thì chắc chắn ở đó người ta sẽ cắt cổ ta 100 lần, vân vân, quả báo là như vậy. Trong vô lượng kiếp, nay ta giết hại vô số chúng sanh, thì khi vào địa ngục, ta sẽ bị giết chết đến vô số lần để trả nợ nghiệp, và hình phạt cũng phải tương tự như khi ta hành hạ chúng sanh, nhân và quả phải tương xứng nên mới gọi là tơ hào không sai. Nhưng ai sẽ là người hành hạ ta dưới địa ngục? Chính nghiệp báo nó hành hạ ta, chứ không ai khác cả. Kinh Địa Tạng nói, chỉ có oai thần hoặc nghiệp lực mới thấy địa ngục. Ngài Tịnh Không cũng từng giảng rằng, chỉ có hai hạng người, một là Bồ Tát, hai là tội nhân mới thấy được địa ngục. Nghiệp lực là người đang bị đọa trong cảnh giới đó, còn oai thần là chư Phật Bồ Tát mới có khả năng nhìn thấu được chủng tử nghiệp báo trong A Lại Gia thức của chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói, đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà thùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, một danh hiệu địa ngục. Chính chúng sanh làm điều tội ác rồi chiêu cảm ra những địa ngục, rồi tự chịu lãnh hình phạt, chứ không ai liên can tới ai. Ta làm ta chịu, do đó không ai khác thấy được địa ngục của ta, cũng như không ai thấy được những gì xảy ra trong mộng của mình vậy. Vậy thì, dù những hình phạt có giả mang tới đâu, thì cũng chính vì ta đã từng làm chuyện đó. Mình phân thay sinh vật từng mảnh để ăn, thì quỷ sứ sẽ phân thay mình ra từng mảnh. Mình bắt cá thảy lên dĩ sắt để nướng, thì quỷ sứ sẽ nướng ta trên thiết sàn. Mình xét xác con vật để ăn, thì dưới địa ngục cũng có từng đoàn chó sắt dây quanh, xé nát thân ta ra để gặm, vân vân. Tạo cảnh giới nào, thì phải chịu cảnh giới đó, tạo nhiều chịu nhiều. Tạo ít chịu ít, nghiệp chướng chất chồng, từ kiếp này qua kiếp khác, đến con số vô lượng vô biên. Thì khi xuống địa ngục, ta cũng phải chịu vô lượng vô biên hình phạt trong hàng ngàn hàng vạn kiếp mới xong. Đạo lý là như vậy, có nhân xấu ác phải nhận lấy quả báo xấu ác. Nó chính là những chủng tử từ trong A Lại Gia thức của ta hiển hiện ra để bắt ta phải trả nợ. Thì làm sao ta trách được địa ngục là giả man? Chính vì vậy, chư Phật Bồ Tát muốn cứu chúng sanh đâu phải là chuyện dễ. Chỉ trừ khi nào chúng sanh biết hồi đầu tỉnh ngộ, sám hối tội lỗi, tu sửa thân tâm mới mong ngày thoát nạn. Tuy nhiên, cũng cần chú ý một điều là nhân phải gặp duyên mới thành quả, cũng như hạt giống phải gieo xuống đất mới mọc thành cây. Có nhân ác nhưng chưa có duyên ác thì quả ác chưa tới, quả xấu ác chưa tới thì ta còn có cơ hội giải nạn. Làm sao chặn được duyên xấu, bỏ ác làm lành, làm sao giải nạn, sám hối nghiệp chướng? Như vậy vấn đề quan trọng của chúng ta là đừng nên chờ đến ngày đối đầu với địa ngục, mà chính yếu là phải lo chuyện nhân quả để lánh xa cõi đó. Vạn pháp duy tâm, nếu tâm thực sự biết hồi đầu dũng mãnh tu hành, thành tâm sám hối thì địa ngục đối với ta sẽ trở thành mộng huyễn. Bỏ ác làm lành, cụ thể là dựa theo ngũ giới, tập thiện để sống. Ngũ giới là cấm, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Thập thiện là không, sát sanh, thâu đạo, tà dâm, nói láo, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói lời độc ác, tham lam, sân giận, ngu si. Thành thật làm thiện, làm lành là tạo duyên tốt, xa lánh duyên xấu. Không có duyên xấu thì quả xấu cũng khó phát sinh, dũng mãnh tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương là pháp tối thiện trong thiện pháp. Trong kinh Phật nói, nhất tâm niệm một câu Phật hiệu có thể phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội, cho nên không có sự thiện lành nào qua khỏi việc trì danh niệm Phật. Sám hối nghiệp chướng thì nhà Phật có nhiều sám pháp như lương hoàng sám, thủy sám, quán âm sám, pháp hoa sám, phương đẳng sám, vân vân. Trong tất cả những pháp sám hối trên đều có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng. Tuy nhiên đến thời mặt pháp, nghiệp chướng của chúng sanh quá ư sâu nặng. Chư cổ đức đều khuyên chúng sanh hãy quay về với câu Phật hiệu, niệm Phật lạy Phật là pháp tối nhiệm màu để giải trừ nghiệp chướng. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói, thời mặt pháp nghiệp chướng lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A Di Đà Phật. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, phá tan 80 ức kiếp tội sanh tử, kinh quán vô lượng thọ, hạ phẩm hạ sanh, thì chí thành vừa niệm Phật vừa lạy Phật, gọi là lễ bái niệm Phật. Ba nghiệp thân khẩu ý hợp lại để sám hối tội chướng sẽ có quy lực vô biên tiêu trừ nghiệp chướng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp chướng của một chúng sanh có hình tướng thì hư không đầy, không còn chỗ chứa. Nghiệp chướng của mỗi chúng ta thực sự đã quá lớn thì quả báo ắt cũng phải nghiêm trọng. Nhân duyên quả báo tư hào không sai, chắc chắn một đền một, trả không lời, nhất định không ai chịu lỗ. Cảnh giới địa ngục thực sự quá dễ sợ, tội ác và hình phạt đi liền với nhau. Một tội lỗi một hình phạt, 1 triệu lần gây tội phải trả tới 1 triệu lần hình phạt. Trong vô lượng kiếp, từ vô thủy đến nay, mình đã tạo biết bao nhiêu tội ác. Thì tự hỏi, mức cực hình với địa ngục làm sao kể xiết? Hơn nữa, khi thọ hình thì tâm sân quể, căm thù nổi lên, làm cho nhân ác lại tăng lên, quả báo càng thêm nặng. Trong kinh Phật nói, tùy theo tội mà có kẻ phải đọa vào ngục vô gián đến 1000 muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi. Địa ngục vô gián là loại địa ngục mà tội nhân bị hành tội liên tục ngày đêm không gián đoạn, cảnh khổ ấy trải qua trong 1000 muôn ức kiếp, khổ này làm sao diễn tả nổi. Thưa cha má, hiểu đạo rồi thì phải biết sợ, phải lo tính trước, đừng nên ngồi chờ tới đó rồi mới tính. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Giả sử như nếu bây giờ mình niệm Phật một câu hồng danh A-di-đà Phật, chỉ tiêu trừ cho mình một tội thôi, thì mình cũng phải ráng mà niệm, ngày đêm lo niệm, để hình phạt giảm được phần nào hay phần đó, bớt một lần phân thay, bớt một lần đau đớn, bớt một lần niệm vào chảo dầu thì bớt một lần bị nóng cháy tiêu thân. Dù sao đi nữa thì chính mình cũng phải tự thương hại lấy thân mình mà tìm phương giải nạn, chứ còn cách nào khác hơn bây giờ. Thế mà trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật, phá trừ tới 80 ức kiếp sanh tử tội chướng, thì sao chúng ta lại lười biếng niệm Phật để chịu nạn? Phải niệm Phật liên tục, không gián đoạn, không hồ nghi, không tạp loạn cha má ạ. Càng niệm càng tiêu nghiệp chướng, càng niệm công đức càng nhiều. Công đức niệm Phật của mình, nó sẽ bao phủ nghiệp chướng lại, không cho nghiệp chướng hiện hành. Nhờ thế mà ta vượt qua tam giới, thoát dòng sanh tử luân hồi, đới nghiệp giảng sanh Tây Phương, một đời viên mãn đạo quả. Như vậy, không hay hơn là nằm chờ chịu nạn hay sao? Niệm Phật lạy Phật, công đức còn lớn hơn nữa. Những người nghiệp chướng nặng, bị những chứng bệnh bất trị, nhà Phật gọi là bệnh nghiệp chướng. Nói chung là những bệnh mà đông y, tây y, bác sĩ, bệnh viện đều đã chịu thua, thì hãy sớm quay về với câu A-di-đà Phật và nên thực hành pháp, lễ bái niệm Phật. Lạy Phật tiêu nghiệp chướng, đây là pháp sám hối nghiệp chướng dễ làm, dễ hành nhưng lại tối vi diệu. người già sức yếu, mắt mờ tay kém mà lâu lâu tụng một bài kinh sám để cầu giải nghiệp thì vô phương cứu vãn. Phát tâm lạy Phật, niệm Phật là phương pháp tối thắng đối với tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này. Ngài Tịnh Thông khi mới xuất gia, ngài lạy một ngày 700-800 lạy. Cư sĩ Dương Nhật Khưu, đời nhà Tống, người viết cuốn Long Thư Tịnh Độ, một bảo vật quý giá của người niệm Phật. Ông lạy mỗi ngày 1000 lạy. Phương pháp của ông rất thực tế. Khi giảng sanh, ông đứng mà giảng sanh. Ở đạo tràng tại đây, có vị sư tuổi trên 70 đã phát tâm lạy mỗi ngày 25 chuỗi, 108 hộp, tức là 2700 lạy. Đệ tử của ngài Tịnh Không có vị lạy mỗi ngày 3000 lạy. Đây là những sự phát tâm riêng để giải nghiệp, chứ không ai bắt buộc. Cung kính lễ Phật, lạy Phật, chí thành niệm Phật thì tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Sám từ dân, lạy Phật là trút đổ nghiệp ra, niệm Phật là đem công đức phước lành vào. Niệm Phật lạy Phật càng nhiều, nghiệp tiêu càng nhanh. Cứ tính rằng một lần lạy Phật cộng với niệm câu Phật hiệu có thể giải được 80 ức kiếp nạn. Nếu ta tinh tấn lễ niệm hàng ngày thì tội chướng tiêu dần đến sạch luôn, và duyên lành sẽ tăng trưởng cho đến ngày thành thục. Tội chướng tiêu thì bệnh chướng tự nhiên tiêu trừ. A Di Đà Phật là đại nguyện dương, là vô thượng y dương. Trong biến hư không pháp giới có thể cứu khổ cứu nạn, cứu được huệ mạng của chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh giảng sanh thành Phật. Nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta tích tụ trong vô lượng kiếp đến nay đã quá nhiều rồi. Hãy quyết tâm lạy Phật sám hối tội căn thì mới mong tiêu tai giải nạn được. Thưa cha má đã tin Phật, đã niệm Phật, đã nguyện giảng sanh Tây Phương, đây là tông chỉ tính hạnh nguyện, phải tiếp tục tinh tấn, đừng nên giải đãi. Hôm nay con xin cha má dũng mãnh phát một tâm nguyện nữa, đó là hàng ngày lạy Phật cầu sám hối nghiệp chướng. Cha má đã già yếu, khó làm được công phu như người, nhưng yếu thì làm theo yếu, miễn tâm chân thành là được. Cụ thể xin cha má làm như vậy: mỗi buổi sáng lên thức dậy sớm, mặc áo dài nghiêm chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, cúng một ly nước lạnh trong sạch, tượng trưng cho lòng thanh tịnh, đốt nhang rồi thành tâm phát lời nguyện. Con tên là thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng. Con xin phát nguyện, vì tất cả những loài sanh linh bị con giết hại, ăn thịt trong đời này và nhiều đời kiếp trước, vì lịch đại quán thân trái chủ, thành tâm xin sám hối. Vì tất cả chúng sanh trong pháp giới, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, con cầu xin được thành tựu thiện nguyện, khi mạng chung được giảng sanh cực lạc, đắc thành Phật quả, trở lại độ tận chúng sanh. Nguyện xong thì lại 30 lạy, vừa lại vừa niệm Phật: một A Di Đà Phật, hai A Di Đà Phật, vân vân. Trưa và tối cũng nguyện và lại y như vậy, trước khi đi ngủ thì hồi hướng chung, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Xin ghi chú rằng cha má nên dùng lời nguyện này, và cũng có thể phát thêm một vài lời nguyện cần thiết khác cũng được. Chỉ cần nhớ nguyên tắc là nguyện vì chúng sanh, vì Phật Pháp, nguyện giảng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không vì phúc lợi bản thân là được. Nếu sư ý nguyện cho mình được sức khỏe, được hết bệnh, được tai qua nạn khỏi, được làm ăn thuận lợi, thì đây là những lời nguyện tự tư ích kỷ, cầu phúc báo nhân thiên, sẽ mất phần giảng sanh. Xin nhắc lại, tất cả quả báo phước lành đều do cảm ứng tự nhiên. Nếu cầu xin những điều này thì đường tu sẽ bị lạc. Về lại Phật, mỗi lần chỉ có 30 lạy thì quá ít. Tuy nhiên, cha má tuổi đã cao nên bắt đầu từ số ít cho vừa sức. Khi quen rồi từ từ tăng dần lên, đừng tăng quá nhanh mà giữ không nổi. Người trẻ sức khỏe tốt nên bắt đầu từ 108 lạy rồi từ từ tăng lên. Lạy hai chân nên song song với nhau, dùng tay chống người đứng lên, đừng nên làm quá nhiều động tác lễ mễ rườm rà, sau này sẽ khó lạy được nhiều. Ráng giữ thời khóa như vậy, đừng để suy giảm, Không những thế, nhờ Phật lực gia trì, cha má sẽ được pháp hỷ sung mãn, cảm thấy khỏe hơn, tâm trí minh mẫn, hưởng được đại phước báo của đời người. Thư chưa hết ý nhưng đã quá dài, con xin tạm ngừng nơi đây. Thư sau con sẽ nói thêm, xin cha má và anh chị em đọc lại thêm vài lần nữa để hiểu cách tu hành. Đời này chúng ta may mắn gặp được cơ hội giảng sanh thành Phật, xin đừng bỏ qua mà rồi phải ân hận. Trước khi con về tu chung với cha má và anh chị em, những lời thư này con đi vào cụ thể để chúng ta chuẩn bị bắt tay vào chuyện hạ thủ công phu. Buông xả làm sao, niệm như thế nào, lạy Phật cách nào cho tốt, nguyện sao cho đúng sở nguyện, nhắm đúng hướng, đi đúng đường. Trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi người nên thực hành như thế nào để tránh khỏi chướng ngại, khỏi bị lạc đường. Nếu ai muốn tu thì con sẽ cố gắng lấy hết kinh nghiệm có được để hướng dẫn lại. Xin cha má dũng mãnh phát nguyện, quyết lòng buông xả tất cả để niệm Phật lạy Phật. Ý chí giảng sanh kiên định, không lay chuyển thì cơ hội giảng sanh nhất định có trong một đời này. Nguyện mong cho tất cả mọi người, cả thân lẫn sơ, đều được thành tựu thiện quả, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư Úc Châu ngày 20 tháng 6 năm 2004. Nghĩ đến thân người mong manh, cái chết đến bất kỳ, nghĩ mình đời trước đến đời này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ mà tỉnh ngộ sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh quyển bên ngoài thì niệm Phật sẽ chuyên nhất. Ấn Quang Đại Sư.
Lời khuyên chung. Nói chung về cách tu hành. Kính gửi chung quý đạo hữu đồng tu, có một vài câu hỏi về cách tu niệm Phật. Nhiều vị nghe nói nhiều về pháp môn niệm Phật, nhưng không biết cụ thể phải niệm như thế nào, hành lễ làm sao. Nhất là quý vị ở các vùng quê xa, tự viện, xa chùa chiền, không có đạo tràng, chưa từng tham dự khóa Phật thất nào, nên phần nhiều bị lúng túng về việc tu hành. Đây là vấn đề khá thực tế. Hôm nay, Diệu Âm cố gắng bàn về chuyện này. Lâu nay chúng ta nói nhiều về pháp niệm Phật, chứ thành thực mà nói thì chỉ nói riêng về pháp trì danh niệm Phật mà thôi. Vì đây là phương pháp thù thắng nhất, tiện lợi nhất, phổ cập tất cả căn cơ mà chư tổ sư, đại đức đều tuyên dương. Chứ đúng ra, niệm Phật có bốn môn. Một, thật tướng niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình, thuộc về thiền, nhưng cảnh giới hiển lộ là tịnh độ, chỉ hợp với hàng thượng thượng căn. Quán tưởng niệm Phật nói đến trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, để quán tưởng y báo và chánh báo của cõi Cực Lạc, công đức rất lớn, nhưng cũng chỉ hợp với người thượng căn định lực đầy đủ, người động căn rất khó thành tựu. Quán tượng niệm Phật là nhìn một tượng Phật, ghi nhận mọi chi nét của tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy tượng ấy hiện rõ nơi trước. Pháp này cũng rất khó vì phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, trí phương tiện khéo. Trì danh niệm Phật là phương pháp xưng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, có thể niệm thầm hay niệm ra tiếng. Đây là phương pháp tối di diệu, dễ tu, dễ chứng, thích hợp với cả ba căn thượng trung hạ, ai cũng có thể tu hành được. Được Đức Bổn Sư Thích Ca đề xướng trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thông dụng nhất để cứu độ chúng sanh. Tổng quát xét về các phương pháp niệm Phật, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu đã viết như sau. C. Xét qua bốn phương pháp niệm Phật pháp thực tướng và quán tượng trong ba kinh Tịnh Độ không thấy nói, chỉ có kinh niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hành Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, chứ không phải là đường lối chính thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thực tướng duy có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp ba căn, đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn, người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy ngay chánh báo y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm, đời này dù chưa chứng thực tướng, sau khi giảng sanh cũng quyết được chứng. Vì Thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen, chỉ duy trì danh mà chứng thực tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận, môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Hòa thượng Thích Thiền Tâm niệm Phật Thập Yếu một khái luận về các phương pháp niệm Phật. Riêng về pháp trì danh niệm Phật cũng không phải chỉ có một cách, mà có nhiều phương pháp khác nhau để ứng dụng trì danh niệm Phật. Trong Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa thượng Thích Trí Tịnh liệt kê 10 phương thức trì danh sau đây. 1. Phản dâm trì danh. 2. Sổ châu trì danh. 3. Tùy tức trì danh. 4. Trư đảnh trì danh. 5. Giác chiếu trì danh. 6. Lễ bái trì danh. 7. Ký thập trì danh. 8. Liên hoa trì danh. 9. Quan trung trì danh. 10. Quán Phật trì danh. Hình thức kể ra thì khá nhiều, nhưng nội dung chính vẫn giống nhau. Tất cả đều là chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tập để đi đến chỗ nhất tâm. Xin xem thêm Tam Kinh Tịnh Độ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Niệm Phật Thập Yếu của Hòa thượng Thích Thiền Tâm soạn. Tất cả mọi phương thức đều nhắm đến cứu cánh cuối cùng là viên thành Phật đạo. Đặc biệt của pháp môn Tịnh Độ cứu độ nhất thiết chúng sanh thoát dòng sanh tử nhờ vào đới nghiệp giảng sanh cực lạc. Bắt đầu từ đó, đường chứng đạo vô thượng coi như chắc chắn sẽ được thành tựu vững vàng, nhanh chóng. Vấn đề chính yếu của chúng ta là đi thẳng về các pháp thực hành thích hợp, chứ không cần phải thực hành cho đầy đủ các pháp. Riêng diệu âm, vì phương tiện được gần gũi với đạo tràng niệm Phật của hội Tịnh Tông, nên đang dựa theo khóa trình của hội mà tu tập. Vì theo sát đạo tràng để niệm Phật lâu ngày, rồi quen cách thức hành lễ của họ, cho nên nói về phương pháp niệm Phật thì trước tiên Diệu Âm nói qua một vài nét chủ yếu cách thức tu niệm của đạo tràng Tịnh Độ của hội Tịnh Tông. Sau đó sẽ xin giới thiệu thêm vài phương thức mà tứ chúng đồng tu ở đây thường áp dụng tới, để cho quý đạo hữu có một khái niệm về cách thực hành. Còn chuyện công phu cá nhân, xin quý vị hãy tùy cơ mà ứng dụng, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không nên so sánh. Về thời khóa tu học của Tịnh Tông Học Hội hiện nay, tổng quát là mỗi năm mở 4 khóa niệm Phật cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Mỗi khóa là 10 Phật thất liên tục, thất là 7, Phật thất là 7 ngày nhất tâm niệm Phật, cũng gọi là kiết thất niệm Phật. Đây là pháp ứng dụng từ Kinh Phật Thuyết A Di Đà. 10 Phật thức tức là 70 ngày liên tục niệm Phật. Ngoài ra, đạo tràng thường xuyên mở cửa, không có một ngày đóng cửa, mỗi ngày từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm để cho tất cả mọi người đến niệm Phật. Như vậy, nếu ai muốn tu thì ngày nào cũng là Phật thức, một năm 365 ngày, ngày nào cũng ở trong khóa tu. Có lẽ đây là điều kiện khá tốt cho việc tu tịnh dậy. Cách hành trì ở đây có thể chia ra làm hai phương pháp chính, một là kinh hành niệm Phật, hai là tam thời hệ niệm pháp sự. Kinh hành niệm Phật vào ngày thường, hệ niệm pháp sự vào ngày cuối tuần. Một, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là pháp công phu ứng dụng từ trong kinh Phật. Kinh Phật Thuyết A Di Đà có nói: kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các vị y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoằng đáo bổn quốc phạn thực kinh hành. Nghĩa là chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa đựng những bông hoa tốt đem cúng dường mười vạn ức Phật ở các phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Kinh hành chính là kinh hành niệm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài Đồng Tử sau khi đã đắc được căn bản trí từ sư phụ là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mới bắt đầu ra ngoài tham phỏng thiện tri thức để hoàn thành hậu đắc trí. Trong 53 tham vấn, người đầu tiên ngài gặp là các tường dân tỳ kheo đã dạy ngài pháp Bát Châu Tam Muội. Đây chính là pháp kinh hành niệm Phật. Nói về Bát Châu Tam Muội, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh trong Tam Kinh Tịnh Độ viết: Bát Châu có nghĩa là Phật lập, tức Phật đứng. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phụ trợ: oai lực của Phật, oai lực của pháp Tam Muội và oai lực của công đức người tu. Khi thực hành Bát Châu Tam Muội, phải lấy 90 ngày làm định kỳ. Trong thời gian ấy, hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A-di-đà đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành, trong Tam Muội, hành giả thấy Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình, khuyến tấn khen ngợi. Bát Châu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi. Bát Châu Tam Muội là thuật ngữ dịch âm từ tiếng Phạn, được nói rõ trong Bát Châu Tam Muội Kinh. Cũng có người đọc là Ban Chu Tam Muội, Tam Muội tiếng Trung Quốc dịch là định, chánh thụ. Tuy nhiên ở đây chỉ là sự ứng dụng thôi, chứ không phải kinh hành liên tục 90 ngày, không ngủ, không nằm như trong kinh nói. Nếu như muốn thực hành đúng theo pháp này, thì đời nay chắc cũng không có ai đủ năng lực để theo. Cho nên chỉ dựa vào phương thức để lập công phu, chứ không cần quá căng thẳng. Người khỏe thì kinh hành niệm Phật, buồn ngủ thì lạy Phật, mệt thì ngồi vừa nghỉ vừa niệm Phật, nghỉ khỏe rồi thì kinh hành tiếp. Nói chung là tùy sức tùy duyên, cố gắng giữ câu Phật hiệu không gián đoạn trong tâm. Đây là pháp tu hành chính yếu, áp dụng hàng ngày cho tất cả tứ chúng đồng tu. Hành giả nhiễu Phật thuận theo chiều kim đồng hồ để niệm Phật. Một sự khác biệt đối với những đạo tràng hay tự viện khác chính là chiếc máy niệm Phật. Tiếng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đều đều từ chiếc máy, được phát liên tục 24/24 để cho người tu bước theo, niệm theo trong khi kinh hành. Có lẽ đây là một phát minh mới nhất mà hồi giờ chúng ta chưa thấy ở đâu áp dụng tới. Quý vị nào muốn sử dụng máy này để kinh hành niệm Phật thì theo như Hội Tịnh Tông thực hiện, khởi đầu một buổi công phu chúng ta nên đảnh lễ Phật 3 lần rồi bắt kinh hành. Khi đi kinh hành nên để ngửa hai bàn tay trước bụng, tay trái dưới, tay phải trên, niệm A Di Đà Phật mỗi tiếng là mỗi bước chân. A chân phải, Di chân trái, Đà chân phải, Phật chân trái, và tiếp tục như thế. Nếu có người cầm khánh dẫn chúng thì tiếng khánh rơi vào tiếng đà. Người tới trễ hoặc muốn vào giữa chừng buổi tu thì có thể bước vào niệm Phật đường bái Phật, rồi nối theo sau người cuối cùng. Thứ tự trong hàng thì người cầm khánh đi đầu, rồi tới pháp sư, nam chúng và sau cùng là nữ chúng. Sau khi xong một ngày niệm Phật, nên nhớ hồi hướng công đức ba việc phát nguyện giảng sanh, trì danh niệm Phật và hồi hướng công đức lúc nào cũng phải có đối với người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị ở gần một tự viện hoặc đạo tràng tịnh độ thì tốt nhất nên dựa theo pháp nghi ở đó mà thực hành cũng được. 2. Tam thời hệ niệm. Đây là một pháp sự do Ngài Trung Phong Thiền Sư, vị quốc sư đời nhà Nguyên lập ra. Pháp hội này cầu cho dương thới âm siêu, có dân hương tụng kinh A-di-đà, tán Phật, niệm chú, khai thị, với phần pháp khí và địa chung. Cách tu này rất hay, dễ nhiếp tâm và thích hợp với những buổi cộng tu đông người. Muốn thực hiện được pháp sự này, cần đến khá nhiều người thuần thục sử dụng các pháp khí, khai kinh, xướng kệ, khai thị, chủ lễ, vân vân. Với cách hành lễ của Việt Nam, chúng ta xưa nay đã quen với hình thức của người Việt, có lẽ khó thực hiện được điều này. Tuy nhiên, có một phần đơn giản trong pháp sự tam thời hệ niệm thường được ứng dụng trong những buổi cộng tu nhỏ với địa chung, rất hay và có thể áp dụng dễ dàng ở bất cứ đâu. Cách cộng tu này gồm có tụng kinh A-di-đà, kệ tán Phật, kinh hành niệm Phật 6 chữ, rồi ngồi xuống niệm Phật 4 chữ với địa chung. Mỗi thời cộng tu 3 tiếng đồng hồ, chia làm 2 tiểu thời, mỗi tiểu thời có 2 lần địa chung. Địa chung là một pháp cụ gồm có một chuông nhỏ và một mõ nhỏ. Phật hiệu A-di-đà Phật được niệm đều, có âm điệu thống nhất, tiếng mõ nhịp theo từng tiếng một A-di-đà Phật, tiếng chuông điểm theo tiếng A và tiếng đà. Mõ theo nhịp chiếc, chuông theo nhịp đôi, nhịp điệu trước chậm, càng sau càng nhanh dần. Pháp thực hành này hay ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. Người nào không nhiếp tâm niệm Phật thì sẽ niệm loạn nhịp. Cách thức này diễn tả khá khó hiểu, nhưng nếu quý vị có xem video hoặc đã từng tham dự qua thì cũng dễ dàng ghi nhận và thực tập theo. Vấn đề chính là tập niệm âm điệu niệm Phật thống nhất và sử dụng địa chung. Quý vị thành lập các nhóm cộng tu riêng lẻ có thể nghiên cứu rồi uyển chuyển theo hoàn cảnh để thực hiện. Có lẽ đây là phương tiện cộng tu khá hay, vừa trang nghiêm, vừa thích thú. Bên trên là hai hình thức cộng tu căn bản mà chúng tôi thường công phu ở Hội Tịnh Tông. Nếu đem so sánh với các đạo tràng tịnh độ Việt Nam của chúng ta, thì hình thức này hơi khác lạ. Điểm chính yếu ở đây là lấy niệm Phật làm chính, thường ngày thời gian niệm Phật chiếm hầu như trọn vẹn. Còn tất cả những nghi tiết khác đều được giảm thiểu. Ngay trong những buổi cộng tu có địa chung thì đi đứng ngồi đều trong tiếng niệm Phật. Nói chung, chuông niệm A-di-đà Phật là chính. Còn hình thức thay đổi để người dự tu được thích thú, tránh nhàm chán và dễ nhiếp tâm niệm Phật. Cách ứng dụng các pháp trì danh. Có nhiều phương thức trì danh khác nhau khi hành pháp Bát Châu Tam Muội hay cộng tu với địa chung. Chúng ta có thể ứng dụng các pháp trì danh để hỗ trợ cho pháp tam muội đưa vào chánh định. Các phương pháp sau đây có thể ứng dụng được. Phản văn trì danh là trong khi niệm Phật, tai cố gắng lắng nghe tiếng niệm của mình. Miệng niệm ra, tai nghe vào tạo cho âm thanh của Phật hiệu thành một luồng châu lưu giữa tâm, miệng, tai, giúp ta mau gạn trừ được vọng tưởng, dễ nhất tâm. Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm dạy, thâu nhiếp sáu căn, tình niệm tương kế, phản văn trì danh giúp ta dễ thâu nhiếp sáu căn. Khi kinh hành, mắt đừng nên nhìn dọc, ngó ngang, tiếng niệm Phật rõ ràng, trong sáng để tạo thành những chủng tử Phật tốt, rồi cố gắng lắng nghe chính tiếng niệm của mình để đưa vào tâm. Lễ bái trì danh. Vừa lễ Phật vừa niệm Phật cũng được nhiều vị thực hiện song song. Có vị phát nguyện lạy cả hàng ngàn lạy mỗi ngày, lạy Phật tiêu nghiệp chướng, niệm Phật tạo công đức. Pháp lễ bái trì danh, ba nghiệp thân khẩu ý được vận dụng để niệm Phật nên có công đức và hiệu lực rất lớn, phá được hôn trầm, nghiệp chướng tiêu trừ nhanh. Người bị các bệnh về nghiệp chướng nên cố gắng thực hành phương pháp này. Những điều cần nhớ: khi ăn no đừng lạy liền, hãy chờ khoảng một giờ sau lạy mới tốt. Không nên niệm quá lớn, có thể niệm Phật thầm để tránh bị uất khí. Muốn lạy được nhiều thì hai chân nên song song với nhau, dùng tay chống xuống đất để đứng lên. Đừng nên đứng lên từng chân một mà mất thời gian và khó hoàn thành công cứ. Người lạy Phật nếu cảm thấy tức nơi ngực thì đây là do lạy quá nhanh hoặc là lạy lúc bụng còn quá no. Hãy nên tạm nghỉ để sau đó điều chỉnh lại. Sổ châu trì danh là vừa lần chuỗi vừa niệm Phật, được Ngẫu Ích Đại Sư tuyên dương, thích hợp khi đi đứng nằm ngồi hoặc các công cứ khác, chứ không được thích hợp lắm trong niệm Phật đường. Vì tiếng niệm Phật chậm theo bước chân, khó lần chuỗi được. Máy đếm số công cứ. Hiện nay có nhiều loại máy khá giản tiện, đếm dùm số câu niệm Phật, giúp cho chúng ta dễ lập công cứ rõ ràng, không sợ bị lộn hoặc quên. Quý vị có thể dùng các loại máy này thay cho chuỗi, rất tiện dụng, nhất là đối với các đồng tu làm việc, sinh hoạt trong xã hội, niệm Phật chỗ đông người. Tùy tức trì danh, niệm theo hơi thở, rất thích hợp khi quý vị nằm chuẩn bị ngủ, khi còn thức chúng ta còn niệm Phật. Nên dùng hơi thở thay cho chuỗi, hít vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng để tránh lỗi bất kính, nhưng cố gắng niệm thật rõ mới tốt. Tiếng Phật hiệu xa vào theo luồng khí luân lưu bất tận cho đến khi thiếp ngủ luôn. Cách này có rất nhiều người dùng đến, còn thở còn niệm Phật. Khi thành thục, ngay trong giấc ngủ vẫn có thể niệm Phật được. Ngài Phi Tích Thiền Sư sử dụng cách này và nói: "Tôi ngậm Phật để ngủ." Ký thập trì danh, cách niệm ký số, cứ đếm đến 10 câu là một đơn vị, rất dễ nhiếp tâm, thích hợp khi đi đứng nằm ngồi, không thích hợp khi kinh hành. Ngài Ấn Quang rất tuyên dương phương thức này. Truy đảnh trì danh là cách niệm nho nhỏ, mỗi chữ mỗi câu liên tục kế tiếp nhau, chặt chẽ, kín đáo, dễ phá tạp niệm, phá vọng tưởng, thích hợp khi ngồi niệm Phật. Ngoài ra, đạo tràng đã ứng dụng phương pháp quán tượng niệm Phật cũng khá đặc biệt, đó là chung quanh vách trong đạo tràng đều có hình Phật A Di Đà, làm cho hành giả thấy được Phật ở tất cả mọi hướng, mọi góc độ. Còn có một số phương pháp khác như giác chiếu, liên hoa, quang trung và quán Phật trì danh thì quá cao, xét ra khó ứng dụng, nên xin không bằng thêm ở đây. Chư vị có thể tìm hiểu thêm ở các kinh sách tịnh độ khác. Vấn đề niệm Phật thấy Phật. Niệm Phật chủ yếu là giữ tâm thanh tịnh, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu chứ không phải vọng cầu. Hiện nay trong thế gian có nhiều sự sôi nổi về chuyện niệm Phật thấy Phật, thấy ánh sáng, nghe được âm thanh nhiệm màu, vân vân. Vấn đề này đã có vị hỏi đến Diệu Âm, sẵn đây xin đưa ra ý kiến cá nhân rằng Diệu Âm không dám tiễn dương việc này. Sự thấy được Phật chính là do tâm thanh tịnh hoặc được cảm ứng đạo giao mà biến hiện ra, chứ không phải là do cầu mà được. Nếu quý vị thật sự đã niệm Phật đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, đạt được định, được tam muội, thì xin thành tâm chúc mừng. Diệu Âm không đủ khả năng nói đến những chứng đắc này. Còn như thấy rằng mình chưa được như vậy, tâm còn nhiều phiền não, thì xin quý vị nên y giáo theo đúng kinh Phật, y theo sự giáo huấn của chư tổ sư, chư đại đức mà phụng hành là tốt nhất. Nên nhớ, này đã rơi vào thời mạt pháp rồi, có rất nhiều trạng huống khó khăn mà chúng ta không lường trước được. Xin chư vị cẩn thận đọc thêm những lời khai thị, những lời hướng đạo của chư tổ sư đại đức để hiểu thêm. Trong các lời nguyện, chúng ta cũng thường nghe chư tổ sư đại đức nguyện thấy Phật, nhưng xem kỹ thì đó chỉ là lời nguyện lúc lâm chung cầu thấy Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn, chứ không phải là cầu cho được thấy Phật thường xuyên. Việc này có ý khuyên nhắc rằng chúng ta phải có ý nguyện khi lâm chung tuyệt đối không nên phóng tâm tìm cầu các cảnh giới khác, mà phải nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí tiếp dẫn giảng sanh, mới mong khỏi bị lạc đường. Thời mạt pháp, đường tu hành có nhiều chướng ngại, chúng ta cần chú ý đến căn cơ, lý đạo để sự tu giảm phần trắc trở. Muốn khuyên người niệm Phật, chúng ta nhất định cũng phải nương theo căn cơ của họ, chứ không thể lấy pháp của hạng thượng căn chỉ giáo cho người trung hạ, không thể áp dụng cách hành trì của người đã minh tâm kiến tánh cho kẻ phàm phu. Pháp niệm Phật tuy là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thô, nhưng chỉ có pháp trì danh niệm Phật, dùng câu Phật hiệu phủ lấy nghiệp chướng để cầu đới nghiệp giảng sanh, mới cứu được một chúng sanh hàng trung hạ thoát ly tam giới. Muốn phủ lấy được nghiệp chướng thì giữ tâm thanh tịnh là điều quan trọng. Nếu mong cầu thì tâm không còn thanh tịnh nữa. Một khi vọng tưởng tâm mở ngõ ra thì dễ đón nhận những sơ sót bất thường, rất khó khăn dậy. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông dạy: người niệm Phật đời này phần nhiều bị ma dựa, đều do dùng tâm vọng động mong được những cảnh giới lạ thường. Đừng nói cảnh giới ấy là ma, dù là thắng cảnh đi nữa, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi chưa chắc ấy là thắng cảnh ư. Lời của tổ sư là mẫu mực, là thước ngọc cho chúng ta nương theo vậy. Kính dâng lên tất cả chư vị toàn những lời chân thành thiện ý, nguyện cùng niệm Phật đồng sanh cực lạc. Đây là lời khuyên chân thành, hoàn toàn không có ý gì khác. Kính chư vị đạo hữu, đời này chúng ta có duyên với nhau để cùng nhau khuyên nhắc niệm Phật. Đây thật sự là một kỳ ngộ hiếm có. Khuyên nhau niệm Phật, Diệu Âm chỉ biết dùng lòng chân thành khuyên nhắc tu hành, chứ không dám nói pháp, không dám cả quyết. Trí huệ và căn cơ mỗi người một khác, Diệu Âm dù sao vẫn chỉ là hạng hạ căn, trước sau vẫn chỉ nói được những gì thật gần gũi mà trong đời Diệu Âm thấy được, biết được, hiểu được. Phật pháp quá sâu rộng bao la, lý đạo quá cao siêu, chắc chắn trong hết cuộc đời này và nhiều kiếp nữa, chưa chắc Diệu Âm đã thể ngộ được. Cho nên Diệu Âm vẫn hằng mong được ngày tịnh tu, chuyên lòng niệm Phật, nguyện trong một đời này thoát được tam giới, đới nghiệp giảng sanh, nương nhờ từ lực của Đức A Di Đà cứu độ để mong thành đạo nghiệp. Nếu trong đời này chúng ta có duyên với nhau, thì xin nguyện những lời thư này thay cho tâm nguyện khuyên người niệm Phật của Diệu Âm. Nguyện cầu cho tất cả những ai hữu duyên tiếp xúc với lời khuyên đều phát tâm tin tưởng, phát lòng niệm Phật, phát nguyện giảng sanh tịnh độ, và sau cùng tất cả đều được viên mãn ý nguyện, đồng sanh cực lạc quốc. Kính xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị thiện hữu tri thức, quý chư tăng ni, quý vị Phật tử đồng tu đã nhiệt tình ủng hộ khuyến tấn. Nhờ vậy mà Diệu Âm hoàn thành được cái sở nguyện nhỏ bé này. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2004.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Khuyên người niệm Phật, tập 4, tác giả Diệu Âm. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, năm 2009. Mấy dòng tỏ bày: tất cả đều do duyên. Diệu Âm nhờ chút cơ may được gặp Phật pháp trong đời, lại gặp ngay câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thật là may mắn. Sau khi hoàn tất ba tập khuyên người niệm Phật, Diệu Âm dự định không viết thêm gì nữa cả. Mình định không bằng duyên phận định. Nhiều Phật tử liên hữu đồng tu tiếp tục gửi thư đến yêu cầu Diệu Âm giải thích thêm về pháp niệm Phật, nói rõ thêm về pháp giảng sanh. Nhiều câu hỏi rất thực tế, quan trọng và phổ dụng cho nhiều người. Diệu Âm đã lỡ phát tâm khuyên người niệm Phật, nên không thể cố chấp vào ý muốn của mình mà tạo ra niềm bất kính với chư vị đạo hữu thiện tri thức. Biết phận mình còn mê muội, tâm đạo còn non kém, nhưng duyên sự chưa đầy đủ. Diệu Âm đã cố gắng hết sức tỏ bày chút ít kinh nghiệm học tập được bằng một vài lá thư riêng lẻ khác. Trong đó, phần nhấn mạnh đến phương pháp hộ niệm lâm chung, phương cách khai thị được đề cập đến nhiều nhất trong mấy lá thư này, hầu đáp ứng đến nhu cầu chung của hầu hết các câu hỏi. Phật pháp thì cao siêu, sâu rộng vô biên. Sự trả lời của Diệu Âm dù sao cũng chỉ là sự cóp nhặt những lời pháp của chư đại đức tôn phẩm, không cách nào giải quyết tường tận vấn đề của tất cả chư liên hữu đưa ra. Thực tế, thư hỏi từ các nơi, Diệu Âm còn giữ rất nhiều. Số phần không ổn định, Diệu Âm thường phải bôn ba, cho nên hôm nay mượn mấy dòng tỏ bày này, cúi đầu sám hối vì xét rằng mình không đủ khả năng hồi thư đến tất cả. Thành tâm xin chư liên hữu rộng lòng tha thứ. Khuyên người niệm Phật tập 4 này, Diệu Âm cũng không dự định ấn tống, vì nó chỉ là mấy lá thư riêng lẻ và ít ỏi. Diệu Âm chỉ âm thầm gửi vào nhân gian, tạo chút duyên cho người hữu duyên. Vì không đủ sức trả lời tất cả thư, thành ra đôi khi Diệu Âm cũng sang ra, gửi đến các vị gửi thư đến, để thay cho thư trả lời. Không ngờ các thư này lại được kết tập, thành sách lưu thông bên ngoài mà Diệu Âm không hay biết. Hôm nay cũng thuận theo duyên bởi các liên hữu yêu cầu phát hành. Diệu Âm xin viết mấy dòng này, bày tỏ lòng cảm kích các tấm thịnh tình, tin tưởng và phát tâm của chư vị. Và cũng như các tập trước, Diệu Âm hoàn toàn không dám giữ bản quyền. Đặc biệt trong lần phát hành này, Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm công đức của Đại Đức Thích Chí Giác Châu. Nhờ Đại Đức bỏ công sức sửa bản in, xin giấy phép và phổ biến, tạo duyên thuận lợi cho các dòng thư khuyến tu này đến được với đại chúng khắp nơi. Không phải chỉ riêng tập 4 này, mà nguyên cả toàn bộ khuyên người niệm Phật có đến được tận tay quý liên hữu đồng tu cũng nhờ ơn đức và lòng từ bi hỷ xả của Thầy. Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm Thầy cùng tất cả chư vị phát tâm ấn tống lưu thông về mọi hình thức tạo duyên niệm Phật đến nhiều người. Cuối cùng, Diệu Âm xin thành tâm sám hối tất cả những sự sơ suất khó thể tránh khỏi. Cúi xin chư tôn phẩm thiện hữu tri thức, chư vị đồng tu khắp nơi rộng lòng tha thứ và chỉ giáo. Diệu Âm nguyện lòng ghi nhận và đội ơn. Diệu Âm, Minh Trị.
Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Kính gửi cô Lệ Tân, pháp môn niệm Phật là pháp rất khó tin, như trong kinh Phật nói là năng tính chi pháp. Chính vì thế, nói ra mà người ta không tin tưởng là chuyện thường tình, không có gì xa lạ. Như một người nào đó vừa mới nghe nhắc đến câu A-di-đà Phật mà phát tâm tu hành, ngày đêm cố gắng chấp trì danh hiệu để niệm, một lòng cầu nguyện giảng sanh, thì thật sự là đặc biệt, nhất định không thể là người tầm thường. Những người này trong quá khứ chắc chắn đã cúng dường vô số đức Phật mà chúng ta không biết. Chính nhờ thiện căn vô cùng lớn đó mới tạo tín tâm vào pháp môn một đời thành Phật này. Nói như vậy để cho cô Lệ Tân cùng quý cô bác đang lập nhóm liên hữu ở thôn Cây Quân thấy rõ được rằng, nếu chân thành niệm Phật, chí kính lễ Phật, với đầy đủ niềm tin, tha thiết nguyện cầu vãng sanh, thì có thể biết được thiện căn của mình lớn lắm và xác định vị trí của từng người ở liên trì hải hội. Niệm Phật vãng sanh về cực lạc, dự phần ở ao sen thất bảo là điều chắc chắn không thể sai lệch. Đây là lời Phật. Người nào quyết lòng theo đúng lời Phật dạy để tu hành, thì sự thành đạo ở ngay trong đời này. Dụ âm xin thành tâm chúc mừng tất cả quý đạo hữu. Mà vấn đề của cô Lệ Tân đưa ra khá thực tế, rất hữu ích. Dụ âm sẽ cố gắng nêu ra đây một vài ý kiến cá nhân đã học hỏi được, rồi xin tùy duyên nhận xét, chứ không dám nhận lãnh tiếng chỉ bảo như cô Lệ Tân nói đâu. Vấn đề đầu tiên của cô Lệ Tân đưa ra có liên quan đến sự tụng kinh cầu an, cầu siêu, cầu tiêu tai giải nạn, tụng kinh báo hiếu mùa Du Lan. Trong đó, cô Lệ Tân có đưa ra các bộ kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, kinh Đại Mục Kiền Liên, báo hiếu, vân vân. Đầu tiên, Dụ Âm xin thưa rằng, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, cầu sám, cái nào cũng tốt cả. Thành tâm tụng niệm kinh điển của Phật đều có công đức, dùng công đức ấy hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cho vong linh và hồi hướng cho chính mình vãng sanh đều được. Điểm chính yếu là công đức tu hành, công đức lớn thành tựu lớn, công đức nhỏ thành tựu nhỏ. Chúng ta muốn cứu độ vong linh, cứu độ cha mẹ, ông bà hoặc đi hộ niệm cho người khác đều có sự đóng góp công đức của chính mình đã tu được mà hồi hướng cho họ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói, khi hồi hướng công đức thì người tu hành hưởng được 6 phần, còn người được hồi hướng hưởng 1 phần. Khi cầu siêu, cầu an, cầu tiêu tai giải nạn, nếu công đức của mình lớn thì vong linh được lợi ích lớn, công đức của mình nhỏ thì họ được lợi ích nhỏ. Do đó, khi lập đàn làm Phật sự, nếu càng được nhiều người tham gia cầu nguyện thì công đức hồi hướng càng lớn, vì nhờ sự đóng góp của nhiều người. Biết vậy rồi, muốn hồi hướng công đức cho người thân, chúng ta nên khuyên người trong gia đình tham gia càng đông càng tốt, vừa tỏ lòng hiếu kính, vừa tạo thêm công đức gửi cho họ. Trong thư, cô Lệ Tân có ý nghĩ rằng, cầu siêu thì đọc kinh Địa Tạng, cầu an thì đọc Pháp Hoa, trả hiếu cha mẹ thì đọc kinh Mục Kiền Liên, vân vân. Điều này không có gì sai, vì đọc tụng các kinh điển Phật đều có sự lợi ích. Tuy nhiên, điểm chính yếu vẫn là công phu của mình. Nếu công phu thành thục thì có thể nói rằng đọc kinh, niệm Phật, niệm chú nào cũng đều có quả báo tốt. Nếu công phu không có hoặc quá yếu thì sự cầu nguyện khó có lợi ích lớn. Công phu thành thục là người có lòng thành kính và tinh tấn chuyên tâm tu hành. Người có lòng thành tín, có tâm lễ kính, biết y giáo phụng hành, trường kỳ chuyên tâm tu học, thì người đó sẽ dễ đạt đến công phu thành thục. Người không thành tâm, tu hành không chuyên nhất, thích ôm đồm nhiều thứ, thì thường chỉ thu lượm những kiến thức bên lề, dễ biến thành vọng tưởng, khó thâm nhập vào đạo pháp. Trong đó, sự thành kính là chìa khóa khai đạo, thành tức linh, thành kính sẽ được linh ứng. Đây là điều tối quan trọng chúng ta cần nên chú ý. Xin kể ra đây một chuyện vừa mới xảy ra năm ngoái, tức năm 2004, về một sự linh ứng bất khả tư nghị cho cô bác nghe. Câu chuyện do ông Lâm Tâm Duận, một thành viên trong ban trị sự Hội Tịnh Tông ở Sydney, Úc Châu, kể lại về một sự cố liên quan đến đứa cháu trai, con người anh thứ tư của ông. Khi đó, người cháu trai 29 tuổi, có vợ và một con mới 18 tháng, là nạn nhân trong một tai nạn lưu thông khá nặng vào ngày 28 tháng 2 năm 2004 tại Mã Lai. Sau khi bị tai nạn, người cháu của ông được đưa về bệnh viện cấp cứu, nhưng đã bị chấn thương sọ não, nên đã hoàn toàn mê man bất tỉnh. Trong suốt 3 ngày liền, bác sĩ Tây Y và Đông Y đều liên tục theo dõi và chữa trị, nhưng sau cùng họ xác định rằng khó có hy vọng tỉnh lại, và báo cho gia đình biết rằng nạn nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Biết được bác sĩ đã vô phương cứu chữa, người anh của ông quyết định đem con về nhà niệm Phật hộ niệm. Việc sống chết quyết lòng giao trọn cho Phật Bồ Tát gia trì, cháu ông được đưa về nhà và đặt nằm trong phòng thờ Phật. Trước thân thể bất động của con, người cha đã khai thị như vậy: "Con à, hiện tại vì một tai nạn xe mà khiến con bị ảnh hưởng và lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch, tánh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Các bác sĩ ở bệnh viện đều phải bó tay chịu thua, cho nên ba mới đem con về đây niệm Phật. Nếu duyên thọ của con chưa dứt thì hãy mau mau tỉnh dậy. Bằng ngược lại thì ba đây vì con mà niệm Phật, niệm cho đến khi nào được Đức Phật A-di-đà tới tiếp dẫn thì con mới đi. Bằng không, nếu có ai khác tới dụ dẫn con cũng mặc kệ, nhất định không theo. Nhớ lời dặn dò của ba và nương vào Phật mà liễu thoát sanh tử. Nhớ nhé, nhớ nhé." Nói xong, anh của ông bắt đầu đem hết tâm thành ra niệm từng câu Phật hiệu. Cả nhà cũng đều dốc lòng kiên trì thành tâm hộ niệm. Họ thành tâm niệm Phật, khẩn thiết cầu Phật Bồ Tát gia bị. Tất cả đều niệm Phật nhất tâm, đến nỗi dường như quên cả thời gian và thực tại bên ngoài. Họ cứ niệm mãi không ngừng. Niệm cho đến sáng ngày thứ ba, nghĩa là thêm 3 ngày nữa, tất cả là 6 ngày trong cảnh mê man bất tỉnh, thì đứa cháu ông tỉnh dậy, tỉnh hẳn như người bình thường và có thể trở lại sở làm việc. Thật bất khả tư nghị. Ai đã cứu cháu của ông thoát cái chết? Ông viết tiếp: "Tôi hỏi đứa cháu, trong lúc hôn mê con có thấy gì đặc biệt không? Con đã thấy gì và đi đâu?" Cháu tôi kể ra hết. Đặc biệt, nó nói là nó đã thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, giống y như bức thánh dung mà ba mẹ đang thờ trong nhà, nhưng cao lớn lạ thường. Ngài được vây quanh bởi nhiều thánh chúng, xuất gia có, tại gia có, số lượng đông đến không thể kể hết. Và đặc biệt trong số đó, nó thấy có cả ông nội nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm nhành dương liễu, đã rảy nước lên người con 3 vòng. Khi con vừa chợt phát khởi lên ý gọi Ngài, thì ngay lúc ấy, con đã tỉnh dậy. Câu chuyện này có thật sự mới vừa xảy ra. Như vậy, tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có thể giải nạn, thì niệm Phật cũng được tiêu tai giải nạn. Cũng xin nói thêm là, người cháu có nhắc đến ông nội của anh ta đã cùng đến với Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là cụ Lâm Đạo Truyền đã giảng sanh lúc 11 giờ 20 phút ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân 2004, nghĩa là trước đó không lâu. Cụ đã biết trước ngày ra đi 3 tháng và âm thầm chuẩn bị tất cả những gói quà cùng tiền bạc chia phần cho từng người. Nhưng việc giảng sanh thì chỉ báo cho người nhà biết trước khi ra đi 30 phút. Cụ nói cho người con trai trưởng biết rằng vào giờ phút đó A Di Đà Phật sẽ tới tiếp dẫn, rồi cụ an nhiên nằm theo thế kiết tường giảng sanh, hưởng thọ 101 tuổi. Đây là chuyện có thật. Một chuyện khác, vào tháng 7 năm 2003, khi tôi về quê thăm gia đình, trước đó một ngày có một người trong làng vác cuốc ra đồng thăm ruộng. Cô ta trượt chân té ngã xuống bờ ruộng rồi bất tỉnh. Khi đem đến bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ cho biết bị chấn thương sọ não và không thể cứu lại được. Khi đem về nhà cô vẫn chưa chết, rất nhiều người trong thôn làng hàng ngày tới thăm, than thở chia buồn, con cháu trong nhà thì khóc lóc lu bù. Trong gia đình có người cháu trai cũng biết tu chút ít, có thiết lập bàn thờ và tụng kinh Địa Tạng. Khi tôi tới thăm thì thấy cô đó nằm bất động trên giường, chỉ thấy còn thở nên biết chưa chết mà thôi. Tôi khuyên mọi người nên niệm Phật hộ niệm cho cô, cầu Phật Bồ Tát gia trì. Nếu mệnh đã dứt thì được giảng sanh, nếu mệnh chưa dứt thì được tỉnh lại. Thế nhưng không ai chịu nghe theo. Tôi nhìn thấy nước mắt cô cứ trào ra, lăn dài xuống má. Những người chung quanh phải thường xuyên chậm nước mắt cho cô và khóc cùng với cô. Nhìn thấy cảnh tượng quá thương tâm, nhưng tôi không có cách nào chuyển đổi tâm ý của mọi người, không đủ sức giải cứu cho cô. Phàm con người ít ai chịu lo toan việc thoát nạn. Trong lúc còn khỏe mạnh thì buông lung, cứ nghĩ rằng đời mình còn xuân xanh, còn nhiều may mắn, cớ chi phải lo tu sớm. Đâu ngờ rằng như cô đó, mới bước ra cửa thì không còn sức để bước trở vào, phải nhờ đến người khác đem cái võng khiêng xác về, đặt trên chiếc võng tre, nằm đó bất động mà chờ cái giây phút chút hơi thở cuối cùng. Trước phút lâm chung, nghiệp báo hiện hành, oan gia trái chủ bủa dây trả thù đòi nợ, chúng ngăn chặn tất cả các nẻo đường giải thoát, thẳng thắn ra tay chột cổ người thân của mình, lôi vào nơi khổ nạn mà không ai hay. Tôi biết vậy, nhưng không biết cách nào để giải tỏa, không biết nói sao cho người ta tin, không đủ sức giúp cô xa lánh đường hiểm ác, thật quá tội nghiệp. Tôi bước ra ngoài thì ở hè trước có bày một bàn tiệc nhỏ với vài tách trà, vài chung rượu. Một vài người đàn ông trong làng đang trò chuyện, rượu cũng đã thấm môi, đã bắt đầu nói hơi lớn tiếng, có một vài lời phát biểu không kiêng dè gì đến sự đau khổ của nạn nhân đang đếm từng hơi thở để xa đi. Đứa cháu trai thì lâu lâu tới ngồi trước bàn thờ tụng một phẩm kinh Địa Tạng, tụng xong rồi trở ra nhấm nhí chút rượu. Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện có thể làm tiêu nhiều tai ương khổ nạn cho mình, cho người thân, nhưng phải thành tâm chí kính, phải tha thiết nguyện cầu mới được sự gia bị. Đọc kinh Phật còn giúp cho những người còn đang sống hiểu được lời dạy của Phật, theo đó mà làm. Vạn sự đều do nhân quả. Vì vô minh lầm lạc mà trong vô lượng kiếp nay ta tạo quá nhiều nghiệp chướng. Hôm nay đọc đến kinh Phật hiểu rõ nhân quả nghiệp báo ở địa ngục thì phải biết giác ngộ, phải sám hối tội lỗi, phải sớm bỏ ác làm lành, tạo nhiều công đức để hóa giải nghiệp báo. Chứ đâu phải tụng mấy câu kinh cho Phật nghe, trong khi tiệc rượu thì đang chờ dở dang trước hè. Hai câu chuyện có thật đã xảy ra, tương tự nhau, nạn nhân đều bị chấn thương sọ não bất tỉnh nằm chờ chết. Một người đã được thoát nạn một cách thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, một người đã gặp nạn còn chịu nạn nặng hơn, giống như người rớt giếng còn bị đá rơi theo. Đây là những bài học quý giá giúp cho chúng ta ý thức đúng đắn về sự tu hành. Tu hành chính là ở cái tâm chân thành thanh tịnh, chứ không phải hình tướng bên ngoài. Người mà cứ mãi chạy theo các danh hảo huyền hư vọng của thế gian, thiếu niềm tin, thiếu thành kính, thì khó có sự cảm ứng đạo giao, không thể tiếp nhận được Phật lực gia trì. Người có lòng tin, tha thiết nguyện giảng sanh, thành tâm niệm câu A-di-đà Phật, thì một đời đắc được sở nguyện. Còn tu theo những pháp không hợp căn hợp cơ, không liệu giáo, thì như Phật nói, ước ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc vậy. Trong kinh Địa Tạng, Phật dạy trong đời sau, người nào chỉ cần nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đảnh lễ, ngợi khen, luyến mộ, vẽ hình, đúc tượng ngài, hoặc đọc kinh Địa Tạng, vân vân, đều có phước báo vô lượng, như thoát khỏi nạn tam đồ, được tái sanh vào các cõi trời, cõi người, làm được đế vương nhiều kiếp số để hưởng phước báu. Trong kinh này, Phật cũng nói rất rõ về lý nhân quả báo ứng, giúp cho chúng sanh giác ngộ đường thiện lành để tạo phước đức, hầu tránh cái duyên địa ngục. Khi hộ niệm, nếu bệnh nhân bị nghiệp chướng hiện hành hoặc bị oan gia báo hại quá nặng, ta nên tụng dài biến kinh Địa Tạng để khai thị và giải nghiệp trước mắt cho họ. Đây là điều rất tốt. Nhưng nên tụng trong lúc còn tỉnh táo hoặc sau khi xong tăng sự, chứ không nên tụng ngay giờ phút lâm chung. Giờ phút lâm chung phải quyết lòng niệm Phật trợ niệm để giúp cho bệnh nhân giảng sanh trước đã. Mọi chuyện khác sau đó mới được tính tới. Như vậy, tụng kinh Địa Tạng có công đức to lớn vô cùng, được phước đức vô lượng, chúng ta không thể xem thường. Nhưng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Phật lại dạy, dù một người có làm tội lỗi đến ngũ nghịch thập ác, nghiệp báo này nhất định phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ, mà lúc lâm chung được thiện tri thức khai thị chỉ điểm đường giảng sanh Tây Phương. Nếu người đó tin tưởng, kiệt thành sám hối, thành tâm niệm Phật, niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ thì vẫn được giảng sanh, chứng bất thối chuyển, nhận đến đắc A Nộ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. So sánh giữa hai sự lợi ích, một là phước báo nhân thiên, hai là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì vãng sanh cực lạc thù thắng hơn quá nhiều, thật là bất khả thuyết công đức. Vì phước báo trời người dù lớn tới đâu cũng chỉ giúp chúng sanh thoát khỏi tam đồ ác đạo, sanh trở lại làm người hoặc lên đến các cõi trời, vẫn còn trong tam giới chứ chưa thoát dòng sanh tử, chưa ra khỏi lục đạo. Còn vãng sanh về Tây phương cực lạc thì không những qua khỏi tam giới lục đạo, thoát ly được sanh tử luân hồi, mà còn vượt qua khỏi thập pháp giới, trụ tại nhất chân pháp giới của Phật. Đây là điều bất khả tư nghị, không lời nào tán thán cho xứng vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng nên nhớ điều này: phước báo công đức dù to lớn, có thể vượt thoát tam đồ trong đời, có thể hưởng lạc nhiều kiếp ở các cõi trời người, nhưng người có phước phải biết cách gìn giữ cẩn thận mới có thể hưởng được trọn vẹn. Còn nếu sơ ý đem công đức phước báo ném vào hầm lửa thì đành phải phủi bằng tay trắng, đọa lạc cũng đành phải chịu đọa lạc. Ví dụ như người có bạc tỷ có thể sống trọn đời sung sướng và dành lại cho con cháu thừa hưởng, nhưng nếu dại khờ đem tiền tung vào sòng bạc một đêm thì có thể thua sạch, phước báo bỗng chốc trở thành con số không, bần cùng vẫn hoàn lại là bần cùng mà thôi. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cũng có nói rằng, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là nghiệp chướng, tạo nghiệp chướng thì tiêu công đức, đã tiêu công đức thì làm sao giữ gìn công đức cho trọn vẹn. Do đó, dù phước báo lớn tới đâu mà còn kẹt lại trong lục đạo tam giới thì không ai dám bảo đảm tương lai sẽ thoát nạn, nhất là nay đã rơi vào thời mặc thế, càng ngày càng hiểm nguy. Chúng ta cần chú ý đến điểm này. Đời mặc pháp ức ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Đây là lời Phật dạy trong kinh Đại Tập. Vì sao vậy? Vì chúng sanh có quá nhiều nghiệp chướng, nhiều phiền não. Sinh ra trong thời buổi mạt pháp, chúng ta nên tự biết rằng nghiệp chướng của mình nặng lắm, cái quả báo rất tệ hại chứ không tốt lành gì đâu. Chính vì thế, con người dù có tu hành, nhưng đường tu thường gặp nhiều chướng ngại, nhiều khó khăn, chứ không phải dễ dàng. Nói cho dễ hiểu hơn, tu hành thì có, nhưng không thể tạo nhục được công đức để hóa giải nghiệp chướng, nên nghiệp chướng càng ngày càng lớn, thành ra rốt cuộc con người phải theo nghiệp thọ báo chịu ách nặng nặng nề. Người biết tu hành chân chính mà Phật còn nhắc nhở như vậy, huống chi là người không tu, không chịu tu hành thì quả báo của họ sẽ tệ hại biết chừng nào. Một trong những yếu tố chính yếu tạo ra chướng ngại là vì tâm hồn đã bị ô nhiễm khá nặng, và chất độc tham sân si đã thấm nhiễm quá sâu, thành ra tư tưởng và hành động của con người đời nay xa lìa đạo pháp, chạy theo thế tục, thích làm ác, ít làm lành, không chịu tu hành, không tin nhân quả. Thế giới ngày nay trọng về khoa học kỹ thuật, tranh đua về vật chất nhiều hơn tu dưỡng tinh thần, thiện tri thức càng ngày càng ít. Người muốn tu hành không biết ai để học hỏi, không biết đâu là chánh pháp để nương tựa. Đây thực sự là một chướng ngại lớn cho chúng sanh trong thời này. Người thực tâm muốn tu hành thì lại thường bị lạc mất hướng đi, mù mờ con đường giải thoát. Có người sau một thời gian tu hành đâm ra thất vọng, chán nản. Cái kinh nghiệm này cho có lẽ nhiều vị đồng tu cũng ít nhiều biết qua. Thời mặt pháp tu hành bị nhiều chướng ngại lắm. Một người muốn tu hành, nếu sơ ý không theo đúng lời dạy của Phật, nhất là kinh điển Đại Thừa, thì dễ dàng bị lạc vào các đường hiểm ác. Nếu không bị lạc vào các pháp tu tà dạy, thì cảnh nhã nhất cũng dướng vào chữ phước báo nhân thiên. Tiền tài danh vọng sắc dục, thực tế dễ thấy, nó có mãnh lực rất lớn, dễ làm cho con người thâm đắm vào đó mà quên hẳn chuyện chứng đắc thành đạo. Người tu hành nên nhớ rằng, có phước không huệ thì giống như người đi đường có lương thực mà không biết đường đi. Lỡ lạc vào hang hầm rồi thì bị tiêu mạng, lúc đó phước báo ai sẽ hưởng đây? Người được nhiều phước báo là do trong nhiều đời nhiều kiếp trước có làm phước, bố thí, cúng dường, chứ không phải là do sự mong cầu. Cầu phước là tham, là một trong ba thứ độc tố hại chết chúng sanh thê thảm ở tam ác đạo. Nếu trong mệnh có phước, không cầu cũng có. Nếu mình có phước mà còn lo cầu phước nữa, thì cũng được phước. Nhưng với cái tâm này, chắc chắn sẽ xa lìa đường tu hành. Không tu thì tạo nghiệp, phước càng lớn tạo nghiệp càng nhiều. Bây giờ sướng bao nhiêu, tương lai khổ bấy nhiêu. Đây là nạn tam thế oán vậy. Biết vậy rồi thì cô bác chớ nên tham cầu phước báo nhiều quá, không tốt về sau. Có tu thì tự nhiên có phước, đừng cầu. Việc chính yếu là chúng ta phải nhắm tới sự chứng đạo giải thoát, quyết lòng ra khỏi tam giới, lục đạo. Được vậy mới gọi là chứng đắc. Như vậy, ý nghĩa chứng đắc gần gũi nhất là phải thoát ly sanh tử luân hồi. Làm sao thoát? Phật dạy, chỉ còn cách nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi, kinh Đại Tập. Phải vượt qua được cái cửa ải này mới khỏi uổng công tu tập. Nếu không, dù hình thức có đẹp cho mấy, lý luận có hay cho mấy, kiến giải có thông cho mấy, mà đường sanh tử vẫn chưa rõ ràng, sự thoát nạn còn mờ mờ mịt mịt, thì tất cả sau cùng cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phật đã đưa ra giải pháp rốt ráo để một đời viên mãn đạo quả. Niệm Phật thành Phật, sự việc đã quá rõ ràng. Đường thoát nạn cho chúng sanh trong thời mạt tận này đã quá minh bạch. Cứu cánh giải thoát đã được Thế Tôn xác quyết. Người nào muốn một đời này đắc đạo thành Phật thì phải mau mau niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Người nào không chịu niệm Phật, không thèm nhờ Phật lực gia trì, thì khó lòng thoát khỏi trần lao, đành phải tham dự vào nhóm đại chúng đông đảo, trong ức ức người kia, để tiếp tục nếm mùi khổ lụy trong vô lượng kiếp nữa, chứ có cách nào khác hơn. Trở lại vấn đề tụng kinh, đã là kinh Phật thì tụng kinh nào cũng đều có công đức. Tuy nhiên, vì nghiệp chướng quá nặng, những pháp tu hành bình thường không thể đối trị nổi với nghiệp chướng, nên phải bị nghiệp chướng báo hại. Một trong những nguyên do chính là vì căn cơ của chúng sanh quá thấp, không thể tự khai mở trí huệ. Không khai được trí huệ thì không thể đột phá vô minh, không thể đoạn trừ phiền não. Ấn Quang Đại Sư nói, người tự lực tu chứng, nếu nghiệp chưa sạch, tình chưa thông, thì phải trở lại trong lục đạo để theo nghiệp thọ báo. Nói cách khác là không thể thoát nạn. Tu giới được định, nhân định phát huệ. Giới định huệ là tam vô lậu học, là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Nhưng thời mạt Pháp, tự lực tu chứng để đắc trí huệ bát nhã không phải là chuyện tô son điểm phấn trên đầu môi. Hiểu được điều này, chúng ta mới thấy muốn vượt qua tam giới thoát ly sanh tử luân hồi quả thực quá khó khăn. Phật dạy, thời mạt Pháp tâm trí chúng sanh hầu hết là trung hạ căn, nghĩa là người dù cho thông minh tài trí cao đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là loại trung căn, còn bình thường đều thuộc về hạ căn. Người đệ tử Phật nên thành tâm tiếp nhận lời Phật dạy, nên biết khiêm hạ xác thực căn cơ của mình, quyết lòng nương theo pháp môn nhị lực mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ Phật lực gia trì để đới nghiệp giảng sanh. Một đời này thành vị bất thối chuyển tại cõi Tây Phương, hầu viên thành Phật đạo. Nếu không chịu nghe lời Phật dạy, thì coi chừng suốt đời tu hành không ít khó khăn, mà sau cùng cũng chỉ kết được một chút duyên lành với Phật Pháp, còn chuyện liễu sanh thoát tử vẫn xa rời mù mịt. Mọi pháp tu hành đều nhắm vào sự thành tựu cái tâm thanh tịnh. Tụng nhiều bộ kinh khác nhau, tâm rất khó được thanh tịnh. Trong kinh Phật, mỗi bộ kinh có rất nhiều thuật ngữ khác nhau, có nhiều thuật ngữ rất khó hiểu thấu đối với người căn tánh chưa khai. Nhưng sự thật thì đồng quy nhi thù đồ. Pháp môn tuy khác nhưng cùng quy về một mục đích. Nhiều thuật ngữ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa đều tương đồng. Phật thuyết nhiều kinh vì căn cơ chúng sanh sai biệt, nói nhiều thuật ngữ khác nhau vì muốn phá chấp cho chúng sanh. Vạn pháp giai không thì thuật ngữ vẫn là không. Chúng ta không nên chấp trước, pháp Phật chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng sanh tiến tới bờ giác mà thôi. Bờ giác là một, nhưng đường đi thì có khác. Kinh pháp là phương tiện, đại giác đại ngộ thành Phật mới là cứu cánh. đã là phương tiện, thì phương tiện nào thích hợp nhất, thuận lợi nhất đối với ta thì cứ vững tâm, giữ thẳng một đường mà tiến mới mong ngày tới đích. Nên nhớ rằng, Kinh Phật một lời dặn nghĩa, Pháp Phật không ở nơi danh tự mà phát xuất từ chân tâm. Phải tu tâm thanh tịnh trước để khai mở chân tâm mới có cơ hội liễu giải Kinh Phật. Làm sao khai mở chân tâm? Phải lo tu căn bản trí trước mới có được hậu đắc trí sau. Nhưng thời mạt pháp này có mấy ai có thể tự khai ngộ được? Không thể tự khai ngộ thì hãy chí tâm niệm Phật, dùng câu Phật hiệu bao phủ nghiệp chướng, nhờ Phật cứu độ mà được đới nghiệp giảng sanh. Về tới Tây Phương, nhờ Đức A Di Đà gia trì thì liền được khai mở chân tâm, một đời thành đạo vô thượng. Như vậy không hay hơn sao? Người tâm chưa khai mà cứ đi tra cứu để mong liễu giải Kinh Phật thì dễ rơi vào tình trạng thiên chấp hiểu sai. Hiểu sai thì giải sai thì thực hành sai. Vô hình chung dễ đưa đến tình trạng càng tu càng lộn xộn, càng phiền não. Chính vì thế, tụng nhiều loại kinh điển thì tâm khó được định, công phu thường bị trở ngại, không hay bằng chuyên tâm trì tụng một bộ kinh vậy. Tu hành cần có phương hướng rõ ràng, có đường đi nhất định. Chỉ dựa theo một bộ kinh thì tâm mới dễ an định, có an định mới thâm nhập vào lý đạo. Đây gọi là tâm an lý đắc. Đừng nên lăng xăng tìm hiểu đủ thứ, đừng nên tham cầu biết nhiều mà tâm bị tạp loạn, chao đảo hay bất tịnh. Một khi tâm đã loạn thì thường gặp phải chướng ngại, rất khó tiến tu đạo nghiệp. Chuyên trì tụng một bộ kinh thì lời kinh càng ngày càng rõ, ý kinh càng ngày càng sáng, tính giải hành chứng các cảnh giới từ đó tuần tự tăng tiến. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Đây là phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Không hướng dẫn tứ chúng đồng tu. Các đệ tử của Ngài đều y giáo phụng hành, chỉ cần một thời gian hạn hữu mà hầu hết ai cũng đều giảng giải khá thông suốt kinh pháp. Mỗi vị tự chọn một bộ kinh để giảng, bất luận là tiểu thừa hay đại thừa, nhất môn thâm nhập, pháp sư giảng kinh giảng đi giảng lại chỉ một bộ kinh, lần giảng sau bổ túc những khiếm khuyết của lần trước. Mỗi lần giảng cảnh giới, mỗi mới, mỗi cao, tăng cao mãi. Lúc đầu có người tưởng rằng, các thầy này giảng kinh sao nghèo quá, chỉ có một quyển kinh cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng nếu tạm xa cách họ một vài tháng rồi trở lại nghe, thì mới thấy không ít ngạc nhiên. Lời pháp bây giờ đã vượt trội, cảnh giới đã thăng tiến không ngờ. Họ sẵn sàng trở thành chuyên gia thuyết kinh giảng đạo cứu độ chúng sanh, chứ không phải tầm thường. Hòa Thượng Tịnh Không có đôi lúc chỉ từ một câu kinh Ngài giảng rộng bao trùm đến tam tạng kinh điển, thật cảm phục. Pháp sư giảng kinh nhất môn thâm nhập thì đồng tu nghe pháp cũng nhất môn thâm nhập. Không ai có khả năng nghe kinh một lần mà khai ngộ, thì nghe pháp cũng phải kiên nhẫn nghe đi nghe lại nhiều lần. Có vậy mới thành tựu. Cảnh giới người giảng tăng cao thì người nghe cũng tăng theo, trên dưới đồng tiến. Tất cả đạo tràng của Tịnh Tông thế giới, tứ chúng đồng tu, một năm 365 ngày chỉ tụng một bộ kinh duy nhất là Vô Lượng Thọ Kinh. Những ngày cộng tu thì tụng kinh A-di-đà, ngoài ra thì trì niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Nhờ nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu mà khá nhiều người thâm nhập được lý đạo. Họ thấy rõ đường đi, họ quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Kết quả thì nhiều người đã giảng sanh, không ít người biết trước ngày giờ ra đi. Lúc lâm chung đều được trợ niệm cẩn thận, không ít người thấy Phật A-di-đà và thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Khi giảng sanh, sắc diện tươi đẹp, thân thể mềm mại, thoại tướng tốt lành, có hương, có quang, vân vân. Những chuyện này chính tôi đã biết quá nhiều. Có những cuộc giảng sanh, đích thân tôi đã hộ niệm, thoại tướng giảng sanh hiển hiện rõ ràng trước mắt, thật bất khả tư nghị. Có chứng kiến được, ta mới thấy lời Phật dạy không sai, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới thoát luân hồi. Cô Lệ Tân thân mến, hãy nghĩ thử, mục đích tu hành của mình là gì? nếu vì để thành tựu đạo quả thì vãng sanh về cực lạc, một đời bất thối thành Phật, có phải là con đường ngắn nhất, dễ nhất và viên mãn nhất không? Có phải là nó quý hóa đến muôn ức triệu lần hơn những cảnh xa đi khổ đau, mê mê hồ hồ, thả thần thức cuốn trôi theo nghiệp báo không? Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đời nhà Thanh nói: Nhất Cú Di Đà Viên Dung Pháp Giới. Một câu danh hiệu A Di Đà Phật đã hàm chứa cả vũ trụ hư không pháp giới, có đầy đủ tất cả Phật pháp trong đó rồi. Cũng trong thời nhà Thanh, ngài Quán Đảnh Pháp Sư thì nói: Thời mạt pháp, tất cả kinh sám không còn đủ khả năng, chỉ còn có câu A Di Đà Phật. Chư Tổ Sư Đại Đức nói: Một câu Phật hiệu A Di Đà Phật là tất cả 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Thế Tôn. Còn chính Phật thì dạy rằng, thời này chỉ nương theo pháp niệm Phật mới suốt luân hồi. Thế mà, nhiều người cứ mãi chạy tìm pháp khắp nơi làm chi vậy? Xin cô bác hãy sớm xác định đường tu hành vững chắc, đừng bán tính bán nghi, lỡ đời này luống qua rồi, thì trăm ngàn vạn kiếp sau chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại để bàn chuyện giải thoát đó. Niệm Phật thành Phật, hãy chấp trì thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới cùng thì đủ sức hoàn thành tâm nguyện thành đạo Bồ Đề, cứu độ chúng sanh. Nhất định vững lòng một đường thâm nhập, kiên trì chuyên tu để quyết đắc được thiện lợi. Còn về việc tụng kinh, nên chọn bộ kinh đồng bộ với tông chỉ Tịnh Tông để trì tụng là cách tốt nhất để hỗ trợ cho phương pháp nhất hướng chuyên niệm. Trong pháp môn Tịnh Độ, kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh viên mãn nhất, được ngài Tịnh Không đánh giá là đệ nhất kinh trong Tam Tạng kinh điển. Trong đó, Phật nói rõ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và cách tu hành để vãng sanh. Nếu quý cô bác tụng niệm được thì quá tốt, nhưng kinh Vô Lượng Thọ hơi dài, nếu không đủ sức tụng thì nên lấy kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Kinh Phật Thuyết A Di Đà là kinh đặc biệt trong Tam Tạng kinh điển, được chư Phật mười phương đồng hộ niệm, gọi là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, chứ không phải thường. Công đức của nó khó có bộ kinh nào sánh bằng vậy. Tụng kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật hộ niệm, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật thì phá được 80 ức đại kiếp sanh tử tội trọng. Như vậy, hàng ngày ta cứ tụng một biến kinh A Di Đà rồi thành tâm niệm Phật. Niệm Phật có tính, có nguyện, có hạnh. Nơi trang nghiêm thì niệm thành tiếng, chỗ không trang nghiêm thì niệm thầm, đi đường thì mỗi bước chân mỗi câu Phật hiệu, khi nằm trên giường chờ ngủ thì hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, tiếng Phật hiệu theo hơi thở mà luân lưu bất tận, thì công đức tạo ra hàng ngày sẽ lớn vô lượng. Đem công đức ấy hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng oan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cực lạc cầu vãng sanh, thì chắc rằng sẽ được như ý. Đây mới chính là công phu tu hành tích cực, chứ còn lâu lâu ngồi trước bàn thờ Phật tụng một biến kinh giống như kiểu trả nợ, trong khi tâm hồn lại rối bùng beng, nghĩ tưởng đủ thứ, thì làm sao có công đức để cầu tiêu tai giải nạn, cầu siêu, báo hiếu đây? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đạo cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Nói vậy xin cô bác đừng vội hiểu lầm cho rằng pháp niệm Phật bình thường chỉ dành cho kẻ sơ cơ thấp kém tu hành trong thời mạt vận. Thực ra, đây là pháp môn đại uy lực, đại phước đức, đại bát nhã, đại thiền định, đại trang nghiêm, đại thanh tịnh, đại bồ đề, đại siêu diệt, mà ba đời mười phương chư Phật cũng chỉ dùng pháp này để độ khắp chúng sanh. Kinh niệm Phật Ba La Mật Phẩm Một, đây là pháp môn tam căn phổ bị, phàm thánh tề thô, khế hợp mọi căn cơ, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh đều được phổ độ. Chính vì thế mà ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, dù cho mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới hiện thân, phóng quang bảo bỏ môn tịnh độ, rồi các ngài truyền dạy pháp môn thù thắng khác, cũng không dám dâng theo. Vì sao vậy? Vì làm gì có chuyện này xảy ra? Nếu như có, thì đó chắc chắn là giả chứ không phải là thật. Đức Thích Ca Mâu Ni đại diện mười phương chư Phật tuyên dương pháp niệm Phật là pháp tối thắng và là pháp độc nhất mà mười phương ba đời chư Phật đều phải dùng để độ tất cả chúng sanh, thì có Phật nào lại nói sai lời Phật? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, hãy đóng sáu căn lại cho tâm hồn thanh tịnh mà liên tục niệm Phật, cứ vậy mà tu, không cần nhờ cậy vào các pháp nào khác thì tâm được khai mở. Các cô bác muốn được một đời này giảng sanh, giải quyết ách nạn sanh tử khổ đau mà trong vô lượng kiếp đến nay chưa làm được, thì hãy tập buông xả hàng ngày mỗi buông để gánh nghiệp chướng của mình càng ngày càng nhẹ. Nghiệp nhẹ thì phước tăng, phước này không còn là phước thế gian nữa đâu, mà là tư lương để giúp chúng ta giảng sanh thành Phật. Buông xả tham sân si. Xả tham là xả phước thế gian để đổi lấy công đức, đừng tham đắm danh vọng, tiền bạc, nhân nghĩa nhiều quá. Các thứ đó mới thấy thì có lợi, nhưng thực tế thì có hại lắm đó, chớ nên tìm cầu. Những sự đấu tranh, thị phi, ganh tị, mưu hại lẫn nhau là đại nhân chủng của địa ngục, quyết định phải từ bỏ. Nếu thực sự muốn tu hành, thì xin cô bác đừng nên đem những cái xấu của thiên hạ sa bàn, ai xấu mặc họ, còn ta hãy cố gắng giữ tâm thanh tịnh là tốt nhất. Những kiến thức thế gian, triết lý, tư tưởng, học thuật nói lên thì nghe hay lắm, nhưng ít ai biết rằng Phật nói thế trí biện thông là một trong tám thứ của tam đồ bát nạn khổ, dính vào đó thì khó có ngày được giải thoát. Giữ tâm thanh tịnh, khiêm nhường kính trọng mọi người, làm lành lánh ác, kiên cử sát sanh, đã hiểu được cuộc đời này chỉ là giả tạm thì mạnh dạn coi tất cả mọi chuyện đều bình thường. Vạn vật vạn sự chẳng qua là sự diễn kịch trên sân khấu, thì còn chấp nê làm chi nữa? Đó là tu phước. Chân thành niệm Phật, cung kính lạy Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ, đây là tu huệ. Cứ tu hành như vậy thì cảnh cực lạc sẽ hiện ra ngay trong đời này, tại đây chứ có đâu xa. Ta đang sống chung với mọi người giữa cõi ngũ trược ác thế, nhưng tâm ta đã hòa với tâm Phật, ta đã có sẵn chiếc vé để chờ ngày đi về Tây Phương thành Phật rồi vậy. Thư chưa hết ý, nhưng xin tạm ngừng đây, mấy vấn đề khác thư sau sẽ bàn tới. Chúc cô Lệ Tân và quý cô bác tinh tấn niệm Phật. A-di-đà Phật, dụ âm kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 24 tháng 6 năm 2005. Chuyên tu không gián đoạn, tức là thân phải chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ các Phật khác. Miệng phải chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, không xưng hiệu Phật khác, hoặc tụng các kinh khác. Ý phải chuyên quán tưởng Phật A-di-đà, không quán tưởng gì khác. Đại sư Thiên Như, đời nhà Nguyên.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net